Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm mùng 3 tháng 11 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày 3 câu hỏi 1, 2, 3 những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Cái giám mục Việt Nam đã kết thúc hội nghị thường niên của mình bằng cách kêu gọi các thành phần dân Chúa hãy đọc và suy gẫm lời Chúa để canh tân và tìm hướng đi cho cuộc đời trong một xã hội đang thay đổi nhanh chóng. Việc suy gẫm lời Chúa ngày càng trở nên quan trọng và cấp bách, nhất là trong một xã hội đang biến chuyển sâu rộng về mọi phương diện, bởi lẽ lời Chúa chỉ ra những định hướng và nền tảng cho đời sống luân lý đạo đức. Các giám mục Việt Nam đã ra thư mục vụ với chủ đề sống lời Chúa vào cuối cuộc hội nghị thường niên diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 tháng 9 tại đền Thánh Đức Mẹ Bảy Dâu ở Vũng Tàu. 27 vị giám mục, kể cả Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn của thành phố Hồ Chí Minh và 2 vị tổng giám mục đã tham dự cuộc họp thường niên lần thứ 26 của Hội đồng Giám mục Việt Nam kể từ cuộc họp đầu tiên vào năm 1980, 5 năm sau khi đất nước được thống nhất vào năm 1975. Các lãnh đạo giáo hội nhận định, người Kitô Việt Nam rất siêng đọc kinh, nhưng còn chưa thực sự chú trọng đến đọc và suy niệm lời Chúa. Trong khi thúc giục giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân hãy canh tân đời sống trong ánh sáng lời Chúa, các ngài giải thích người Kitô đọc lời Chúa không những để hiểu về Chúa mà còn để tìm hướng đi cho cuộc đời. Các ngài khuyến khích các linh mục, các phó tế hãy chuyên cần đọc sách thánh và học hỏi kỹ càng, vì loan báo lời Chúa là sứ mạng chính yếu và là lẽ sống của chúng ta. Chính vì sứ mạng này mà chúng ta được chọn và được sai đi. Với các tu sĩ, bức thư mục vụ đã viết như sau: hãy đào sâu kinh nghiệm thiêng liêng về lời Chúa một cách đặc biệt, nhờ đó anh chị em có thể trở lại trọng tâm ơn gọi của mình và giúp cộng đoàn tín hữu thăng tiến trên con đường thánh đức. Các ngài cũng nói rằng, mỗi người Kitô vừa là người gieo giống, vừa là thửa đất để đón nhận hạt giống tin mừng, như trong dụ ngôn người gieo giống trong tin mừng theo thánh Luca. Cuộc sống hôm nay đặt ra những thách đố lớn lao, nhiều lúc khiến anh chị em chao đảo, thất vọng. Nhưng với Chúa Giêsu, người sẵn sàng mang lại niềm vui, sức mạnh và sự nâng đỡ, nếu anh chị em biết mở rộng tâm hồn để lắng nghe lời người. Các lãnh đạo giáo hội Việt Nam cũng quan tâm đặc biệt đến người trẻ, những người mà các ngài gọi là chủ nhân của tương lai, là niềm hy vọng của giáo hội. Trước bao nhiêu khuynh hướng, trào lưu và thần tượng của thời đại, các bạn không được phép sai lầm khi lựa chọn tiêu chuẩn hướng dẫn hành động. Lời Chúa là ánh sáng duy nhất giúp các bạn trong sự chọn lựa có tính quyết định này. Các giám mục còn thúc giục mỗi giới cần phải phát huy lòng yêu mến lời Chúa, sao cho phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình. Trong một xã hội còn thiếu tôn trọng sự thật, người Kitô phải tập và nêu gương sống ngay thẳng. Trong một xã hội còn thiếu tôn trọng sự sống con người, người Kitô quyết tâm cổ võ và bảo vệ nền văn hóa sự sống. Trong một xã hội chạy theo lợi nhuận, thiếu tôn trọng phẩm giá con người, gạt người nghèo sang bên lề cuộc sống, thì người Kitô được mời gọi dấn thân xây dựng nền văn minh tình thương. Sau cùng, các lãnh đạo giáo hội Việt Nam kêu gọi người Công giáo hãy noi gương mẹ Maria, người môn đệ hoàn hảo, luôn biết lắng nghe lời Chúa và cộng tác với chương trình của Thiên Chúa qua sự vâng phục và tình mến. Các ngài nói, ưu tiên hàng đầu của các ngài là làm sao cho mọi tín hữu có thể tiếp cận với lời Chúa trong phụng vụ và đời sống. Đó là phát động và cổ võ các gia đình có sách kinh thánh Tân Ước, tạo cơ hội suy niệm lời Chúa cho từng cá nhân, gia đình và cộng đoàn, và sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để phổ biến lời Chúa. Theo bản đúc kết hội nghị, Cái giám mục chú trọng chủ đề sống lời Chúa trong năm nay để mừng kỷ niệm 40 năm hiến chế tín lý Công đồng Vaticano thứ hai về mặc khải của Thiên Chúa Dei Verbum. Các ngài muốn ôn lại giáo huấn của Công đồng về lời Chúa và suy nghĩ về những phương cách sống lời Chúa trong hoàn cảnh cụ thể của Giáo hội Việt Nam hôm nay. Cả Đức Giám mục quyết định tổ chức cuộc họp vào năm tới tại Huế, một thành phố cổ ở miền Trung Việt Nam, và chọn đề tài cho thư mục vụ năm tới là Sống đạo trong xã hội hôm nay. Năm nay kỷ niệm 45 năm thành lập Hàn giáo phẩm Việt Nam, 24 tháng 11 năm 1960. Tin Indonesia. Các nhóm trẻ Công giáo và Hồi giáo đã kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới bằng cách bỏ ra một buổi chiều để đến với các cư dân trong một khu nhà ở ổ chuột ở miền Trung Jakarta và dùng bữa với họ sau giờ chay Ramadan thường ngày, nơi họ gặp nhau cách sân ga Senen khoảng 300 thước. Mùi hôi hám bốc lên từ rác rưới rải dọc đường rầy và từ các cống nước nổi làm ô nhiễm không khí dưới bầu trời quang đãng hôm ngày 15 tháng 10, thời gian gần bắt đầu vào mùa mưa. Ở đó có khoảng 40 thành viên của nhóm giới trẻ Công giáo Samaria và nhóm giới trẻ Hồi giáo Fortman đã chuyện trò với các bà mẹ và chơi đùa với các trẻ em dưới túp lều mà họ đã dựng lên để tổ chức chương trình chia sẻ trong tình huynh đệ. Trong chương trình dài 4 tiếng đồng hồ, họ đã trình diễn múa vui, cung cấp thông tin về sức khỏe và dinh dưỡng để kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới. Sự kiện này diễn ra một ngày trước ngày Liên Hiệp Quốc chọn tổ chức hàng năm để kỷ niệm ngày thành lập tổ chức lương nông vào ngày 16 tháng 10 năm 1945. Chủ đề năm nay là Nông nghiệp và đối thoại liên văn hóa. Chương trình kết thúc bằng bữa ăn sau giờ chay Ramadan mà người Hồi giáo giữ hàng ngày từ mờ sáng đến chiều tối trong suốt tháng Ramadan. Hội Samaria gồm các nhân viên Công giáo và sinh viên của nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồng Sắc Lên Trời thuộc Tổng giáo phận Jakarta. Theo Chủ tịch hội, anh Antonius Hinman Kurnia, lúc đầu hội dự định kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới bằng việc phát lương thực cho người nghèo sống trong khu nhà ổ chuột gần ga Senen. Nhóm đã mời chi nhánh Fortman ở Jakarta, diễn đàn sinh viên và các cựu học sinh của Liệt Boyo là trường nội trú Hồi giáo, cùng tham gia với họ. Ngôi trường này nằm ở Kediri, Đông Java, và là ngôi trường Hồi giáo lớn thứ hai trong nước. Khi thảo luận về kế hoạch, chúng tôi và các thành viên của nhóm Foreman đồng ý không chỉ phát lương thực cho người nghèo, mà còn mời họ tham dự cuộc họp, trong đó tất cả họ đều được nhận thức ăn sau giờ chay, lắng nghe thông tin chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng, và thưởng thức các trò giải trí.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày 3 câu hỏi, 1, 2, 3, những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể sẽ diễn ra ở Roma vào tháng 10 năm 2005, Ủy ban Giáo hoàng về Thượng Hội đồng đã gửi bản đề cương cho các Hội đồng Giám mục địa phương, kèm theo 20 câu hỏi, để xin các giáo hội địa phương trả lời. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thu nhận bản trả lời từ các giáo phận và giao cho Ủy ban Giáo lý Đức tin tổng hợp cho tòa thánh. Sau đây một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi 3 câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ nhất, bí tích thánh thể trong đời sống của giáo hội, trong đời sống các cộng đoàn của chư huynh và đời sống các tín hữu, việc cử hành bí tích thánh thể có tầm quan trọng như thế nào, mức độ tham dự thánh lễ Chúa Nhật như thế nào, và các ngày trong tuần như thế nào? Dịp những lễ lớn trong năm phụng vụ như thế nào? Có những thống kê, cho dù là tương đối trong lĩnh vực này không? Nhìn chung,
Việc cử hành bí tích thánh thể có tầm quan trọng đặc biệt đối với người tín hữu Việt Nam. Thánh lễ thật sự là điểm quy tụ của cộng đoàn dân Chúa, là trung tâm của đời sống thờ phượng và là nguồn mạch cho đời sống đức tin của họ. Đối với phần đông tín hữu, ý thức này không phát xuất từ một nhận thức thần học sâu sắc nào cho bằng từ lòng đạo đức bình dân và đơn sơ. Khẳng định này được chứng minh cách cụ thể qua những con số thống kê về việc tham dự thánh lễ. Vào mỗi Chủ nhật, khoảng 80% tín hữu từ tuổi khôn trở lên tham dự thánh lễ. Trong các ngày thường, khoảng từ 10 đến 15% tín hữu đến nhà thờ dâng lễ. Vào những dịp lễ lớn như Giáng sinh và Phục sinh, tỷ lệ này lên đến 95%.
Câu hỏi thứ hai. Giáo lý về bí tích thánh thể và công việc đào tạo. Đã có những nỗ lực nào được thực hiện để truyền đạt một giáo lý nguyên vẹn về bí tích thánh thể cho các cộng đoàn của chư huynh và cho từng tín hữu? Cách đặc thù, những số 1322 và số 1419 của sách giáo lý Giáo hội Công giáo và thông điệp về bí tích thánh thể đã được thực thi thế nào, nhất là cho các linh mục, các phó tế, các tu sĩ, các giáo dân dấn thân trong công việc mục vụ? Việc giáo dục niềm tin vào bí tích thánh thể được thực hiện thế nào? Trong giáo huấn khai tâm, trong các bài giảng lễ, trong các chương trình thường huấn cho linh mục, phó tế vĩnh viễn, chủng sinh, tu sĩ và giáo dân.
Truyền đạt nền giáo lý nguyên vẹn về bí tích thánh thể là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Giáo hội Việt Nam. Hàng năm, các giáo xứ đều tổ chức những lớp giáo lý cho các em chuẩn bị rước lễ lần đầu, lãnh nhận bí tích thêm sức hoặc rước lễ trọng thể. Trong các lớp giáo lý này, các em không chỉ được hướng dẫn để hiểu biết nhưng còn yêu mến bí tích thánh thể. Cùng với nỗ lực giảng dạy của các giáo lý viên, thì gương sáng của cha mẹ và sự sốt sắng của cộng đoàn cử hành thánh thể là những yếu tố quan trọng trong việc truyền đạt niềm tin. Trong năm thánh thể này, các linh mục cũng quan tâm đặc biệt đến việc giúp giáo dân hiểu biết và yêu mến thánh thể qua các bài giảng lễ, huấn từ cũng như những thực hành đạo đức khác như chầu thánh thể. Bí tích thánh thể còn là đề tài trung tâm trong các lớp bồi dưỡng giáo lý cho các giới do các giáo phận tổ chức. Đối với các linh mục, tu sĩ và những giáo dân làm công tác mục vụ giáo xứ, thông điệp Ecclesia de Eucharistia về bí tích thánh thể được triển khai và đào sâu trong những dịp tĩnh tâm và thường huấn, nhằm giúp họ sống mầu nhiệm thánh thể trong chính ơn gọi của mình, đồng thời có thể giúp cho cộng đoàn của họ hiểu biết và yêu mến bí tích cao trọng này hơn nữa.
Câu hỏi thứ ba, nhận thức về mầu nhiệm thánh thể. Đối với các linh mục và các tín hữu trong cộng đoàn của chư huynh, ý tưởng nào về bí tích thánh thể được đặt nặng? Hy tế, tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, luật buộc ngày Chủ nhật, một bữa ăn huynh đệ, một hành vi thờ phượng, điều gì khác? Có một điều nào trong các chiều hướng ấy được coi trọng hơn trong thực hành? Nguồn gốc của ưu tiên ấy là gì?
Trong nhận thức của phần đông linh mục và tín hữu Việt Nam, ý tưởng về thánh lễ như là một hy tế, một hành vi thờ phượng và một luật buộc chiếm vị trí ưu tiên. Nguyên do của sự ưu tiên này, theo chúng tôi, vừa do nền đào tạo thần học được lãnh nhận, vừa do bối cảnh lịch sử của người Việt Nam. Nền thần học về thánh thể mà phần lớn các linh mục được lãnh nhận trong các chủng viện thường nhấn mạnh đến khía cạnh hy tế và thờ phượng hơn là chiều kích vượt qua và bàn tiệc hiệp thông. Đồng thời việc giữ luật ngày Chủ nhật được quan tâm đặc biệt. Do đó, trong trách nhiệm giảng huấn của mình, các linh mục cũng nhấn mạnh những nội dung trên khi hướng dẫn giáo dân. Thêm vào đó, lịch sử của Việt Nam là lịch sử chất đầy kinh nghiệm về chiến tranh, đói nghèo và đau khổ, kể cả sự bắt bớ. Do đó, người tín hữu Việt Nam cảm nhận khía cạnh hy tế của thánh lễ cách sâu sắc hơn và tìm được ở đó sức mạnh nâng đỡ mình. Ngoài ra, cũng như nhiều dân tộc Á Châu, người tín hữu Việt Nam có cảm nhận linh thánh rất sâu sắc. Vì thế, họ cử hành thánh lễ trước hết như một hành vi thờ phượng. Cuối cùng, việc cử hành thánh lễ Chúa Nhật được coi như luật buộc, đã ăn sâu trong tâm cảm người tín hữu và giúp họ trung thành với việc thờ phượng. Nhận thức trên giúp người tín hữu Việt Nam trung thành với việc giữ luật Chúa Nhật và coi thánh lễ là trung tâm đời sống đức tin của mình. Tuy nhiên, nhận thức này cũng có thể làm cho một số người chỉ tham dự thánh lễ như một nghi thức bó buộc, cũng như làm mờ đi những nội dung khác của thánh lễ như tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua và bàn tiệc hiệp thông.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ba câu hỏi 1, 2, 3, những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Nhưng tháng 11, nhớ đến các đấng linh hồn và suy niệm về sự chết, chúng tôi xin được ôn lại nguồn gốc và ý nghĩa của ca tiếp riêng Mẹ đứng đó. Mẹ đứng đó là ca tiếp liên đọc trước bài tin mừng trong thánh lễ Đức Mẹ Sầu Bi ngày 15 tháng 9. Đây là một trong những lời kinh dân mẹ đẹp nhất, đặc biệt khi được dùng trong lúc gẫm đàn thánh giá. Ca tiếp liên Mẹ đứng đó được gán cho Đức Giáo Hoàng Innocente Đệ Tam, hoặc Thánh Bonaventura, hoặc một tu sĩ dòng Francisco tên là Jacopone da Todi. Cả ba vị đều sống vào thế kỷ thứ 13. Theo tinh thần của dòng Francisco, Jacopone da Todi nhấn mạnh đến nỗi đau khổ của Đức Mẹ. Mặc dù không được chính thức tôn phong chân phước, vị tu sĩ này vẫn được dân chúng tôn kính một cách đặc biệt. Nhiều người nghiêng về ý kiến cho rằng Jacopone da Todi là tác giả của ca tiếp liên này, bởi vì cung điệu của lời ca rất giống với một trong những bài ca hay nhất của Jacopone là Lời ca vãng của Đức Bà. Chủ đề của lời ca vãng này là nỗi đớn đau của mẹ khi đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu. Chủ đề này rất phù hợp với lời dạy của Thánh Bonaventura, vốn cũng là một tu sĩ dòng Francisco. Cách Jacopone 40 năm, Thánh Bonaventura đã viết như sau. Chúng ta không nên nghi ngờ rằng Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, với một trái tim quả cảm và một lòng cương quyết mạnh mẽ, đã ước mong được trao ban con mẹ để cứu rỗi nhân loại. Với hành động này, mẹ hoàn toàn kết hợp với Chúa Cha. Mẹ đã liên kết với con mẹ trong đau khổ đến độ, nếu được, mẹ cũng sẵn sàng chịu đựng mọi đớn đau thế cho con mẹ. Những lời mở đầu của ca tiếp liên Mẹ đứng đó được trích từ Tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 19 câu 25, và Luca đoạn 2 từ câu 34 đến 35. Giáo hội dạy rằng Mẹ Maria, nữ vương trời đất, đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu, than khóc nhưng đầy can đảm và tin tưởng. Trong tương quan với Chúa Giêsu, Mẹ đứng đó như người nữ tỳ của Đấng Cứu Thế. Mẹ chia sẻ nỗi đớn đau của Ngài, mẹ kết hiệp với hy lễ của con mẹ, linh mục thượng phẩm. Mẹ đứng đó như Eva mới, đang làm cho ứng nghiệm lời tiên tri về vai trò cứu rỗi của người đàn bà, như được sách Sáng Thế Ký tiên báo. Nếu người đàn bà đầu tiên đã mang sự chết vào trong trần thế, thì người đàn bà thứ hai mang lại sự sống mới. Mẹ cũng đứng đó như người mẹ của Sion, được mọi dân nước tung hô khi họ nói. Tất cả mọi người đều tìm được nơi cư ngụ trong mẹ, bởi vì với tình mẫu tử, mẹ đón nhận tất cả những kẻ bị phân tán, nhưng giờ đây được quy tụ nhờ cái chết của con mẹ. Cuối cùng, mẹ cũng đứng đó như hình ảnh của giáo hội. Giáo hội nhìn lên mẹ để tìm nguồn cảm hứng và sự can đảm hầu được đứng vững trong niềm tin vào Chúa Kitô. Trong đoạn 3 và 4, bài ca tiếp liên nhấn mạnh rằng, khi chúng ta nhìn lên mẹ đang đứng dưới chân thập giá, chúng ta không thể không kết hợp với nỗi đau khổ của mẹ. Giáo hội dạy chúng ta rằng, mẹ đã trở thành mẹ của Chúa Kitô nhờ quyền lực của Chúa Thánh Thần. Dưới chân thập giá, mẹ đã trở thành mẹ cùng đau khổ với Chúa Kitô. Mẹ cùng đau khổ với con mẹ để mang lại sự sống mới cho gia đình giáo hội. Trong hai đoạn 5 và 6, người thi sĩ mời gọi chúng ta chia sẻ nỗi đau khổ của mẹ. Cùng với mẹ, chúng ta được mời gọi để, như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi giáo đoàn Colossae đoạn 1 câu 24. Chúng ta bổ túc trong thân xác chúng ta những gì còn thiếu sót trong cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Giáo hội nói với chúng ta rằng cuộc tử nạn của Chúa Kitô được bổ túc một cách mầu nhiệm qua những đau khổ hiện tại của các tín hữu Kitô khi họ phải đương đầu với những thử thách trong cuộc sống. Chia sẻ những đau khổ của Chúa Kitô, chúng ta sẽ hân hoan vui mừng khi Ngài trở lại trong vinh quang. Do đó, chúng ta kêu cầu mẹ Maria cho chúng ta được thông phần với những đau khổ của mẹ. Một cách cụ thể, chúng ta có thể mang lại tình thương và sự an ủi cho những ai đang gặp đau khổ. Chúng ta cũng có thể dâng lên Chúa những khổ đau của chúng ta để được kết hiệp với mẹ Maria và con mẹ. Trong đoạn 7 và 8, tác giả của bài ca tiếp liên mẹ đứng đó xin mẹ dẫn dắt chúng ta về với Chúa Kitô. Đây là một quãng diễn có đề tài quen thuộc là qua mẹ đến với Chúa. Trước hết, chúng ta xin được cùng than khóc với mẹ vì những gì Chúa Kitô đã làm cho chúng ta. Nếu chúng ta cùng đau khổ với mẹ, chúng ta sẽ được đưa vào cái chết của Chúa Kitô. Và chết với Chúa Kitô cũng có nghĩa là chết cho tội lỗi, chết cho thế gian. Nhưng vì là những con người tội lỗi, yếu đuối, tự sức chúng ta không thể đạt được cái chết ấy. Chính vì thế mà chúng ta cần có ơn Chúa thông qua gương sáng và sự bầu cử của mẹ Maria. Trong tổng thư về ý nghĩa của đau khổ, ban hành năm 1983, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau. Chứng kiến cuộc tử nạn của con mẹ bằng sự hiện diện của mẹ, và chia sẻ cuộc tử nạn ấy bằng sự đau khổ của mẹ. Mẹ Maria đã có một sự đóng góp độc nhất vô nhị vào tin mừng của sự đau khổ. Mẹ xứng đáng để nói rằng mẹ đã bổ túc trong thân xác và trong trái tim mẹ những gì còn thiếu sót trong những đớn đau của Chúa Kitô. Hai đoạn cuối cùng của bài ca tiếp liên là một lời kêu cầu mẹ và qua mẹ kêu cầu con mẹ. Các tín hữu xin mẹ Maria bảo đảm rằng qua sự đau khổ họ được kết hiệp với Chúa Kitô ngay cả trong cái chết. Kế đó, họ xin Chúa Kitô để cho mẹ bên vực họ trong giờ chết, để họ có thể đạt tới vinh quang qua thập giá. Mặc dù bài ca tiếp liên không nói tới, nhưng chúng ta biết rằng, chúng ta được mẹ trợ giúp là bởi vì từ trên thập giá, Chúa Giê-xu đã trao phó mẹ cho chúng ta, và trao phó chúng ta cho mẹ. Cử chỉ trao phó này là thành phần của mầu nhiệm tử nạn của Chúa Kitô và sự đồng khổ của mẹ. Trong con người của Thánh Gioan Tông Đồ, Chúa Giêsu đã biến tất cả mọi môn đệ của Ngài thành những dấu hiệu sống động của tình yêu của Ngài đối với mẹ Ngài. Họ đón nhận mẹ như gia tài quý báu Ngài để lại, và khi lắng nghe lời mẹ dạy, họ tuân giữ chính những lời của Ngài. Như vậy, khi chiêm ngắm tình yêu của mẹ, chúng ta sẵn sàng hướng về mẹ để tin tưởng xin Chúa ban ơn tha thứ. Khi nhìn vào vẻ đẹp tâm hồn của mẹ, chúng ta sẽ từ bỏ tội lỗi. Khi lắng nghe lời mẹ và noi gương mẹ, chúng ta học cách tuân giữ giới răn của Chúa Giêsu cho đến khi được về đến nơi an toàn là thiên đàng. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, năm Thánh Thể đã bắt đầu vào tháng 10 năm 2004 và kết thúc vào tháng 10 năm 2005. Cụ thể, hôm Chủ nhật tuần trước, ngày 23 tháng 10. Như thế, trong hai năm liên tiếp, năm 2004 và năm 2005, Ngày Quốc tế Truyền giáo đã được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị dành cho chủ đề Thánh Thể. Trong hai lần vừa qua, chúng ta đã theo dõi sứ điệp truyền giáo năm 2005. Về chủ đề sứ mạng truyền giáo, bánh được bẻ ra cho sự sống của thế gian. Hôm nay chúng ta hãy nghe lại sứ điệp truyền giáo cho năm 2004, cũng về chủ đề Thánh Thể như Đặng Thế Dũng đã nói, và chủ đề là Thánh Thể và truyền giáo. Khởi đầu sứ điệp năm 2004, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau: vào buổi khởi đầu ngàn năm thứ ba này, nỗ lực truyền giáo của giáo hội vẫn còn là một điều cấp bách mà tôi đã nhắc nhớ nhiều lần. Sau đó, Đức Thánh Cha quản diễn mối tương quan giữa Thánh Thể và truyền giáo như sau: trở lại phòng tiệc ly bằng tâm trí, năm vừa qua, chính xác là ngày thứ năm tuần thánh, tôi đã ký thông điệp Ecclesia de Eucharistia, giáo hội nhờ bí tích Thánh Thể. Giờ đây, anh chị em rất thân mến, tôi muốn nhắc lại một vài đoạn trong thông điệp này, khả dĩ giúp chúng ta sống ngày thế giới truyền giáo sắp đến với một tinh thần Thánh Thể. Thánh Thể xây dựng giáo hội, và giáo hội làm nên Thánh Thể. Tôi đã viết như thế, đồng thời ghi nhận rằng sứ vụ của giáo hội tiếp nối sứ vụ của Chúa Kitô và kính múc được sức mạnh thiêng liêng nhờ việc thông hiệp với mình và máu người. Mục đích của Thánh Thể chính là hiệp nhất nhân loại với Chúa Kitô và trong người hiệp nhất với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Khi tham dự hy tế Thánh Thể, chúng ta nhận thức sâu xa hơn tính phổ quát của ơn cứu chuộc và do đó sự cấp bách của sứ vụ truyền giáo của giáo hội, mà chương trình tập trung vào chính Chúa Kitô là đứng ta phải biết, yêu mến và noi theo, để trong người chúng ta sống sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, và với người ta biến đổi lịch sử, cho đến khi lịch sử được hoàn thành trong thành Jerusalem trên trời. Chung quanh Chúa Kitô Thánh Thể, giáo hội tăng trưởng như dân tộc, đền thờ và gia đình của Thiên Chúa, duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. đồng thời giáo hội hiểu rõ hơn đặc tính của mình là bí tích phổ quát của ân cứu độ và là thực tại hữu hình có cơ cấu phẩm trật. Hẳn nhiên, không một cộng đoàn Kitô nào được xây dựng nếu không đặt nền tảng và trọng tâm vào việc cử hành phép thánh thể chí thánh. Cuối mỗi thánh lễ, khi chủ tế giải tán cộng đoàn bằng những lời thánh lễ đã xong, anh chị em hãy ra đi, hết mọi người đều phải cảm thấy mình được sai đi như là người thừa sai của thánh thể, loan truyền ở khắp mọi môi trường sống hồng ân vĩ đại đã lãnh nhận. Thực vậy, người nào gặp gỡ Chúa Kitô trong phép thánh thể không thể nào không công bố bằng cuộc sống mình tình yêu hay thương xót của đấng cứu chuộc. Ngoài ra, để sống phép thánh thể, cần thiết phải dành nhiều thời gian thờ phượng trước bí tích cực thánh. Đó là kinh nghiệm hàng ngày của bản thân tôi. Nhờ đó tôi kính múc được sức mạnh, nguồn an ủi và sự nâng đỡ. Công đồng Vaticano thứ hai nhấn mạnh rằng, phép thánh thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô giáo. Số 11 Hiến kế tinh lý về giáo hội ánh sáng muôn dân là nguồn mạch và chóp đỉnh của việc phúc âm hóa. Sắc lệnh về đời sống linh mục số 5. Bánh và rượu là hoa quả công lao của con người nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần được biến đổi thành mình và máu Chúa Kitô, trở nên bảo chứng cho một trời mới và đất mới, được giáo hội loan báo trong sứ vụ thường ngày. Trong Chúa Kitô, đứng mà chúng ta tôn thờ sự hiện diện trong mầu nhiệm thánh thể, Chúa Cha đã nói lên lời chung cuộc về con người và lịch sử con người. Liệu giáo hội có thể thực hiện ơn gọi riêng của mình mà không dung tròn một mối tương quan liên lỵ với thánh thể, không nuôi sống mình bằng lương thực có sức mạnh thánh hóa này, không đặt hoạt động truyền giáo của mình trên sự trợ lực không thể thiếu này hay không? Để phúc âm hóa thế giới, cần phải có những tông đồ chuyên gia về việc cử hành, tôn thờ và chiêm ngắm thánh thể. Trong phép thánh thể, chúng ta sống lại mầu nhiệm cứu chuộc đạt đến chốc đỉnh trong hy tế của Chúa Kitô, như được làm nổi bật trong lời truyền phép, mình thầy hiến tế vì anh em, máu thầy đổ ra vì anh em. Chúa Kitô đã chết cho mọi người và cho mọi người. Người là hồng ân cứu độ mà phép thánh thể làm cho hiện diện các bí tích theo dòng lịch sử. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Mệnh lệnh này được trao cho các thừa tác viên được truyền chức nhờ bí tích truyền chức thánh. Hết mọi người đều được mời đến tham dự bữa tiệc và hy tế này. Hầu nhờ đó, họ có thể thông phần vào chính sự sống của Chúa Kitô. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đứng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Phúc âm Thánh Gioan chương 6, câu 56 và 57. Được nuôi dưỡng bằng chính Chúa, các tín hữu hiểu được rằng, nghĩa vụ truyền giáo cốt tại trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa, được Thánh Thần thánh hóa, để càng ngày trở nên một lòng một ý và làm chứng cho tình yêu của Chúa đến tận cùng trái đất. Khi làm mới lại hàng ngày hy tế bàn thờ, trong cuộc hành trình xuyên qua các thế kỷ, giáo hội đoàn dân Thiên Chúa trong đợi cuộc trở lại vinh quang của Chúa Kitô, đó là điều cộng đoàn thánh thể tập hợp chung quanh bàn thờ công bố sau truyền phép. Với một lòng tin luôn được khơi lại, giáo hội khẳng định ước muốn của gặp gỡ cuối cùng với đấng sẽ đến hoàn tất kế hoạch cứu độ phổ quát của người. Nhờ hoạt động vô hình nhưng hiệu quả của Ngài, Chúa Thánh Thần hướng dẫn dân Kitô trong cuộc hành trình thiêng liêng hàng ngày, mà trong đó không thể tránh gặp phải những lúc khó khăn và trải qua mầu nhiệm thập giá. Thánh thể là nguồn trợ lực và bảo chứng chiến thắng chung cuộc cho những ai chiến đấu chống lại tội lỗi và sự dữ. Thánh thể là bánh ban sự sống, nâng đỡ những ai đến phía mình trở thành tấm bánh được vẽ ra cho anh chị em mình, đôi khi phải trả giá thậm chí bằng việc tử đạo để trung thành với tín mình. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một đoạn trích chính từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho Ngài Thế Giới Truyền Giáo năm 2004. giải thích về mối tương quan giữa thánh thể và truyền giáo. Như thế, với những bài đã phát trong thời gian qua, chúng ta đã được dịp ôn lại hai sứ điệp truyền giáo cuối cùng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho Ngài Quốc tế truyền giáo, đó là sứ điệp truyền giáo năm 2004 và sứ điệp truyền giáo năm 2005. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Vì sao xưa kia Đức Giêsu đã trở nên một người trong chúng ta, chia sẻ với ta cuộc đời lưu lạc yếu đuối? Vì sao người lại tận hiến cho Thiên Chúa bằng sự chết đi cho mình? Thánh Phaolô đáp, chính vì ta mà Ngài đã chết và sống lại. Trước khi chết, Ngài đã nói, ta ra đi và ta sẽ đến. Ngài ra đi không phải để đi, cũng không phải để trở lại, nhưng để đến. Lúc đó Ngài mới đến thật, đến để cứu chuộc như từ lâu đã được hứa ban, khi con người đến. Khi còn sống ở trần gian, Ngài hiện diện đó, nhưng giống như một hạt thóc đơn độc. Ngài còn đứng ở ngoài chúng ta, ở ngoài những người vẫn sống với Ngài. Ngài sống như ta trong một xác thịt khép kín, trong sự tự mãn hèn hạ của mình. Bây giờ Ngài đã chết cho xác thịt và các giới hạn của nó. Ngài đã sống trong Thánh Thần là sức mạnh của Thiên Chúa tràn lan không biên giới. Ngài tự thông ban và đi vào nội tâm loài người, lôi kéo họ và gìn giữ họ ở trong mình. Hạt thóc bây giờ đã trở thành bông lúa nặng trĩu những hạt hết sức mẩy. Đức Kitô đã trở thành giáo hội, loài người trở thành cơ thể Đức Kitô vì trong đó có nguồn ơn cứu độ. Nếu chỉ có những quan niệm hoàn toàn pháp lý, người ta sẽ có thể xây dựng cả một thứ thần học về cứu chuộc, mà theo đó, muốn được cứu vớt, người ta chẳng cần phải kết hợp tí nào ở trong Ngài. Vì Đức Kitô trong viễn tượng ấy đã chuộc họ rồi, đã đưa máu và sự sống của Ngài vào bàn cân để làm giá ban ơn tha thứ. Ngài đã chết thay cho ta, món nợ đã trả xong. Thiên Chúa chẳng cần phải phục sinh Ngài cho ta làm gì, ta cũng chẳng cần làm gì nữa. Ta càng chẳng cần có giáo hội là sự hiện diện của Đức Kitô ở trần gian. Ta chẳng cần có các bí tích là phương thế để tiếp xúc với Ngài. Chỉ cần lòng tin mà thôi. Tin Ngài đã xứng đáng đem lại ơn tha thứ mà ta chỉ có việc nhận lấy. Một lòng tin như vậy khác nào như cho phép chúng ta được đứng nấp ở đằng sau một bức tường công nghiệp đã được dựng nên ở giữa Chúa và ta. Ta được tha thứ mà không cần phải nên thánh thiện ở trong Đức Kitô. Tuy nhiên, Thánh Phaolô lại tuyên bố, nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì anh em hãy đang còn ở trong tội lỗi. Ơn cứu chuộc là một cái gì khác hơn một việc chết để đền tội. một việc trả giá chuộc tội. Nó là một sự thánh hóa, vì Chúa Cứu Thế đã đi từ một đời sống theo tội lỗi, bước vào sự sống thánh thiện ở trong Thiên Chúa. Đó là một thảm kịch mà từ đầu chí cuối đã chỉ xảy ra ở nơi Đức Kitô. Vậy nếu từ đầu chí cuối đó là một thảm kịch riêng của Đức Kitô, thì loài người chúng ta chỉ có thể được dự phần vào ơn cứu chuộc ấy nếu biết đón nhận thảm kịch kia trở thành của mình. Bởi vì sự chết ở trên núi sọ đã chỉ có lợi cho một mình Đức Kitô, mục đích của sự chết ấy là sự sống lại của một mình Ngài. Nó chẳng thánh hóa ai nếu chẳng phải trước hết là Đức Kitô. Việc cứu chuộc chẳng qua chỉ là cuộc vượt qua của Ngài, là chính Ngài trong sự chết và sự sống lại. Đó là việc cứu chuộc ở trong Đức Giêsu Kitô. Ơn cứu rỗi không phải chỉ là ơn tha tội, nhưng còn là ơn thánh hóa. Muốn được ơn đó, người ta phải đồng hóa mình vào với đấng đã được Thiên Chúa đổ tràn sự thánh thiện. Phải đồng hóa mình vào Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết. Phải trở nên thân thể Đức Kitô đã được Thiên Chúa phục sinh từ cõi chết. Là một với Đức Kitô, giáo hội có ơn phục sinh cứu độ, vì giáo hội đã hòa mình vào với Đức Kitô, không phải ở trong bất cứ giờ phút nào trong cuộc đời của Ngài, ở Bethlehem, ở Nazareth, ở trên các ngã đường xứ Palestina, hay ở trong nếp sống trên trời theo sau hành vi cứu độ. Nhưng giáo hội kết hiệp với Ngài ở ngay trong hành vi này. Giáo hội là cơ thể của Đức Kitô ở trong một lúc thật xác định đã trở nên vĩnh cửu. Đó là chính lúc xảy ra ơn cứu độ. Chính lúc Đức Kitô chết trên thập giá, được Chúa Cha vinh thăng. Việc giáo hội kết hợp với Đức Kitô không phải chỉ bao hàm việc cộng thông vào hiện thân của Ngài, mà còn đòi hỏi việc cộng thông cách mầu nhiệm vào sự chết và sự vinh hiển của Ngài nữa. Cả hai việc cộng thông đó đều cần thiết như nhau ở trong quan niệm, nhiệm thể. Và một thứ thần học về nhiệm thể nào đó sẽ khiếm khuyết rõ rệt nếu không quan niệm giáo hội là cơ thể của Đức Kitô phục sinh, tức là của Đức Kitô ở trong hành vi tử nạn và vinh thăng. Loài người được cứu độ là nhờ ở việc tham dự đồng thời vào cả cuộc tử nạn và cả cuộc vinh thăng này. Đó là hiệu quả của hành động mà Thiên Chúa đã làm khi phục sinh Đức Kitô và tất cả những ai ở trong Ngài. Thế nhưng chúng ta chỉ được hưởng nhờ hành động phục sinh kia khi cộng thông vào sự chết của Đức Kitô. Bởi vì Thiên Chúa chỉ vinh thăng Ngài trong khi Ngài chết, trong khi Ngài tận hiến hoàn toàn để nộp mình tùy ý Cha định đoạt. Như vậy, thân thể Đức Kitô tức là giáo hội chẳng bao giờ là một thực tại tĩnh. Đời sống Kitô giáo luôn luôn là một biến dịch, một hành động không ngừng. Chúng ta kết hợp với Đức Kitô ở trong một hành động, ở trong cử chỉ anh hùng của Ngài khi yêu thương cứu thế. Chính lúc đó, chính Ngài yêu thương tột đỉnh, lúc Ngài hiến mình cho Chúa Cha vì ta, là lúc mà Đức Kitô kết hợp với giáo hội và làm cho giáo hội trở nên thân thể của mình. Vẫn biết Thánh Tông Đồ gọi giáo hội là trạng thái sung mãn của Đức Kitô. Như vậy không thêm được gì vào cho Ngài, và hoàn toàn đã nhận được mọi sự ở nơi Ngài. Tuy nhiên, giáo hội không thụ động đâu, bởi vì chính Đức Kitô mà giáo hội là trạng thái sung mãn. Đâu có ở trong tình trạng thụ động, Ngài đang ở trong hành vi yêu thương cứu chuộc mãnh liệt. Ngài là Đức Kitô phục sinh mà sống chỉ là tận hiến. Giáo hội có thể nào hòa mình vào với Ngài mà chỉ ở trong trạng thái thụ động sao? Giáo hội là cơ thể của Đức Kitô trong hành vi cứu thế, là một với Ngài trong hành vi đó. Như vậy, con người được cứu vớt không phải chỉ là con người được tha thứ, cũng không phải chỉ là con người được tái tạo, được hồi sinh, nhưng là con người biết hiến thân, đồng hóa với Đức Kitô trong hành vi tận hiến. Đó mới thật là ân sủng, nó làm cho con người biết xả thân, nó giải thoát họ khỏi tội lỗi, nó cứu chuộc, tái tạo bằng cách biến họ nên một con người xả thân. Nó làm cho họ trở nên giống như Thiên Chúa ở trong đức ái của Ngài. Dĩ nhiên chưa hoàn toàn đâu trong khi còn sống ở đời này, cho đến ngày con cái Chúa xuất hiện, ngày tất cả họ ở trong Đức Kitô cứu thế, trở nên giống Chúa, đấng luôn luôn hiện hữu, đấng chỉ là tình yêu. Chính Đức Kitô cũng đạt được ơn cứu độ cho ta như thế. Ngài đã tỏ mình ra là con Thiên Chúa khi tự hiến tế để được vinh thăng mãi mãi ở trong hành vi của Ngài.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế vinh. Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô ôi tình yêu sao cần gối,
vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế vinh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, một nhà hiền triết Hy Lạp ngày xưa đã nói, một tâm hồn lành mạnh trong một thể xác tráng kiện. Sức mạnh của sự cầu nguyện đã chứng minh điều đó. Hồi năm 1997, một cuộc nghiên cứu do Đại học Duke tại Hoa Kỳ thực hiện trên 1.700 người cho thấy rằng việc tham dự các nghi lễ thờ phượng tăng cường hệ thống miễn nhiễm của con người. Một cuộc nghiên cứu khác cũng do đại học này thực hiện hồi năm 2001 chứng minh rằng lời cầu nguyện đã giúp phục hồi sức khỏe cho 120 người mắc bệnh tim. Một cuộc nghiên cứu khác do Đại học California thực hiện trên 6.525 người cũng cho thấy rằng những người tham dự điều đặn các nghi lễ thờ phượng sống lâu hơn những người có cuộc sống tôn giáo nguội lạnh. Nuôi dưỡng đời sống tâm linh là chìa khóa để có được sức khỏe tốt. Điều này còn tốt hơn cả việc tập thể dục và ăn uống điều độ. Một cuộc nghiên cứu trên 508 người được trình bày tại Hội nghị về khoa học và y khoa trong thể dục diễn ra hồi năm 2002. Tại Melbourne, Australia, cho thấy rằng những người khỏe mạnh hơn cả là những người giữ được quan hệ tốt với Thiên Chúa. Họ cũng là những người không chờ đợi sự tán thưởng của người khác và ý thức về một mục đích cao hơn trong cuộc sống. giáo sư Lucas Dreyer thuộc một trường đại học bên New Zealand cho biết, ông ngạc nhiên khi khám phá ra rằng, ngay cả khi những người tham gia cuộc nghiên cứu có một động lực và mục đích cao trong cuộc sống, điều đó cũng không đương nhiên mang lại cho họ sức khỏe tốt. Giáo sư Dreyer khẳng định như sau. Những người được động viên và có mục đích trong cuộc sống, nhưng không tin vào Chúa, hoặc không có quan hệ tốt với Ngài, là những người có sức khỏe tồi tệ nhất. Điều quan trọng phải là có một mục đích trong cuộc sống, nhưng đồng thời cũng phải tin nhận một quyền năng cao hơn. Những kẻ có niềm tin như thế là những người có sức khỏe tốt hơn ai hết. Ông nói rằng, không phải hãy tham dự các nghi thức thờ phượng thì đương nhiên được khỏe mạnh, mà chính là mối quan hệ của cá nhân với Chúa. Những người khỏe mạnh nhất không phải là những người giữ đạo theo lối truyền thống, mà là những người có đời sống tâm linh cao. Thân mến, cuộc sống càng có nhiều tiện nghi vật chất, con người càng quan tâm và chăm lo đến sức khỏe thể xác nhiều hơn. Mức sống cao nâng cao phẩm chất của cuộc sống, giúp con người chống lại bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Bên cạnh các phương tiện y khoa, con người cũng nhận ra được sự cần thiết của đời sống tâm linh đối với sức khỏe của thể xác. Đời sống tâm linh có thể ảnh hưởng trên sức khỏe thể lý. Tuy nhiên, sức khỏe thể lý không là kết quả hay thể hiện tất yếu của đời sống tâm linh. Có biết bao nhiêu người có sức khỏe có một lực sĩ, nhưng tâm hồn lại yếu nhược. Và ngược lại, có biết bao nhiêu tâm hồn thánh thiện, nhưng lại phải mang những thân xác bệnh tật. Đó là trường hợp của rất nhiều vị thánh. Thánh nữ Bernadette suốt một đời quằn quại trong cơn đau vì bệnh suyễn và lao xương. Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu âm thầm đau khổ vì bệnh lao. Cuộc đời của các vị thánh nhắc nhở chúng ta rằng sức khỏe thể lý không phải là điều tuyệt đối cần thiết cho con người. Các ngài muốn nói với chúng ta rằng sự sống đích thực chính là sự sống thần linh trong tâm hồn. Được một thân xác tráng kiện, hay được lời lãi cả thế gian mà đánh mất linh hồn thì được ích gì? Tưởng nhớ những người qua cố trong tháng 11 này, chúng ta cũng được mời gọi để không ngừng hướng về quê trời. Cuộc sống vĩnh cửu bên kia cái chết mới là cùng đích của cuộc sống. Sống như thế nào, để mỗi giây phút đều có ý nghĩa và mang lấy giá trị vĩnh cửu. Một cuộc sống như thế mới thực sự đáng sống. Lạy Chúa, trong khi vui hưởng cuộc sống, xin cho chúng con vẫn luôn biết hướng về quê trời và biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu qua những thực tại chống qua ở đời này.
Tình yêu con nay như hao mòn, một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin Chúa giữ dành con, về đây xin dâng cả tâm hồn. Tình rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa, lạy Chúa.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.